kho sách nói.com.vn kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với chương 6B của cuốn sách Phải trái đúng sai. Lập luận ngẫu nhiên về mặt đạo đức. Rawls đưa ra lý lẽ này bằng cách so sánh một số lý thuyết công lý cạnh tranh nhau, bắt đầu từ công lý của hệ thống quý tộc phong kiến. Ngày nay, không ai bảo vệ công lý của chế độ phong kiến hay hệ thống đẳng cấp. Rawls nhận xét những hệ thống như thế bất công bởi chúng phân bố thu nhập, của cải, cơ hội và quyền lực theo sự ngẫu nhiên về dòng dõi. Nếu được sinh ra với dòng dõi quý tộc, bạn có nhiều quyền lực và của cải hơn con cái của nông nô. Nhưng bạn không thể làm gì thay đổi được hoàn cảnh khi sinh của mình. Vì vậy, thật không công bằng nếu để tiền đồ của bạn phụ thuộc vào tính ngẫu nhiên này. Xã hội kiểu thị trường khắc phục tính ngẫu nhiên này ít nhất ở mức độ nào đó. Nghề nghiệp được mở rộng với người có tài năng cần thiết và tạo ra sự bình đẳng trước pháp luật. Công dân được bảo đảm quyền tự do bình đẳng cơ bản và thị trường tự xác định các phân phối thu nhập và tài sản. Hệ thống này, thị trường tự do với bình đẳng cơ hội mang tính hình thức, tương ứng với lý thuyết của chủ nghĩa tự do cá nhân về công lý. Nó tốt hơn xã hội phong kiến và phân tầng giai cấp vì bác bỏ hệ thống cấp bậc cố định phụ thuộc vào dòng dõi. Về mặt pháp luật, hệ thống này cho phép tất cả mọi người phấn đấu và cạnh tranh. Tuy nhiên trong thực tế, còn lâu cơ hội mới thực sự công bằng. Rõ ràng, người có gia đình hỗ trợ và giáo dục tốt có lợi thế hơn những người không có. Cho phép tất cả mọi người tham gia đường đua là một điều tốt. Nhưng nếu mọi người bắt đầu từ điểm xuất phát khác nhau, cuộc đua này không công bằng. Theo Rawls, đó là lý do vì sao phân phối thu nhập và của cải trong thị trường tự do với bình đẳng cơ hội mang tính hình thức không thể được coi là công bằng. Sự bất công rõ ràng nhất của hệ thống tự do cá nhân là cho phép chia phần không hợp lý do ảnh hưởng từ những yếu tố rất ngẫu nhiên theo quan điểm đạo đức. Một cách khắc phục bất công này là sửa chữa những bất lợi về xã hội và kinh tế. Chế độ nhân tài, chế độ sử dụng con người theo thực tài, nỗ lực làm điều đó bằng cách cải tiến bình đẳng cơ hội mang tính hình thức đơn thuần. Loại bỏ những trở ngại trên con đường dẫn tới thành công bằng cách cung cấp cơ hội bình đẳng giáo dục như nhau, để con nhà nghèo có thể cạnh tranh trên cơ sở bình đẳng với con nhà giàu. Thành lập chương trình khởi phát tài năng. Chương trình của Bộ Y tế Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ giáo dục, y tế, dinh dưỡng toàn diện cho trẻ em những gia đình thu nhập thấp, dinh dưỡng tuổi thơ và các chương trình chăm sóc sức khỏe, chương trình giáo dục và đào tạo nghề nghiệp. Bất kỳ thứ gì cần thiết để thiết lập cùng một điểm xuất phát cho tất cả mọi người, bất kể tầng lớp hay nền tảng gia đình như thế nào. Theo chế độ nhân tài, việc phân phối thu nhập và của cải nhờ thị trường tự do chỉ công bằng khi mọi người đều có cơ hội phát triển tài năng như nhau. Chỉ khi tất cả đều có chung vạch xuất phát thì mới có thể nói người chiến thắng cuộc đua xứng đáng phần thưởng của mình. Rawls cho rằng, quan niệm nhân tài khắc phục được các lợi thế có tính ngẫu nhiên về mặt đạo đức nhất định, nhưng vẫn chưa đạt được công lý. Vì ngay cả khi bạn đưa được mọi người đến cùng một điểm xuất phát, ít nhiều vẫn dự đoán được ai sẽ chiến thắng trên đường đua, những người chạy nhanh nhất. Nhưng trở thành người chạy nhanh không hoàn toàn là việc do một mình tôi làm ra. Về mặt đạo đức, điều này cũng ngẫu nhiên như việc sinh ra trong một gia đình giàu có. Ngay cả khi hoàn toàn loại trừ được ảnh hưởng của ngẫu nhiên xã hội, Rawls viết, hệ thống nhân tài vẫn cho phép phân phối của cải và thu nhập phụ thuộc vào sự phân bố khả năng và tài năng thiên bẩm. Nếu Rawls đúng, ngay cả một thị trường tự do vận hành trong một xã hội có cơ hội bình đẳng giáo dục cũng không tạo ra một phân phối thu nhập và của cải công bằng. Lý do, ai được thứ gì là kết quả của xổ số tự nhiên, và dưới quan điểm đạo đức, kết quả này có tính ngẫu nhiên. Chẳng có nhiều lý do hơn để cho phép phân phối thu nhập và của cải dựa vào phân phối các tài năng thiên bẩm, chứ không phải do số phận lịch sử và xã hội. Rawls kết luận, do cùng một nguyên nhân, dù mức độ ít hơn, khái niệm công lý của chế độ nhân tài cũng không hoàn thiện như khái niệm của chủ nghĩa tự do cá nhân. Cả hai đặt việc phân phối căn cứ trên các yếu tố ngẫu nhiên về mặt đạo đức. Một khi chúng ta gặp khó khăn trong việc xác định các phân phối do ảnh hưởng của tính ngẫu nhiên về mặt xã hội hoặc sự may rủi thiên bẩm, chúng ta sẽ bị ràng buộc phải chịu đựng những ảnh hưởng của yếu tố khác. Từ góc độ đạo đức, cả hai đều mang tính ngẫu nhiên như nhau. Frau lập luận, một khi chúng ta nhận thấy sự ngẫu nhiên về mặt đạo đức làm hỏng cả lý thuyết về công lý của chủ nghĩa tự do cá nhân và chế độ nhân tài, chúng ta không thể thỏa mãn khi thiếu một quan niệm quân bình hơn. Nhưng quan niệm này là gì? Nó là thứ khắc phục bất bình đẳng cơ hội giáo dục hay là thứ hoàn toàn khác để khắc phục sự bất bình đẳng thiên bẩm? Nếu chúng ta băn khoăn bởi thực tế là một số người chạy nhanh hơn những người khác, chúng ta có nên buộc người chạy nhanh phải đi đôi giày thật nặng không? Một số người phản đối chủ nghĩa quân bình cho rằng, ngoài xã hội thị trường nhân tài, chỉ có một hình thức khác là cao bằng. Bắt người tài năng phải chịu thêm các vật cản. Nỗi khiếp đảm của chủ nghĩa quân bình. Chuyện ngắn khoa học viễn tưởng Dickens Harrison của nhà văn Kurt Vonnegut diễn tả nỗi lo lắng này. Câu chuyện bắt đầu, đó là năm 2081, rồi cuối cùng mọi người bình đẳng, không ai thông minh hơn người khác, không ai dễ nhìn hơn người khác, không ai khỏe mạnh và nhanh nhẹn hơn người khác. Sự bình đẳng triệt để này đã được thực thi bởi các đặc vụ của tướng cao bằng cơ hội Hoa Kỳ, Jean-Juniste Handicasper General. Công dân nào có trí thông minh trên mức trung bình được yêu cầu đeo máy thu kiểm soát tâm thần ở tai. Cứ 20 giây, máy phát của chính quyền gửi tới một tiếng ồn to để ngăn chặn họ lợi dụng ưu thế của bộ não. Cậu bé 14 tuổi Harrison Begirin thông minh, đẹp trai, có nhiều năng khiếu hơn người bình thường và do vậy phải đeo một máy thu rất nặng. Thay vì đeo một máy thu nhỏ, cậu bé đeo trên tai một máy thu to đùng. Để ngụy trang cho vẻ đẹp trai của mình, Harrison phải đeo một quả bóng cao su đỏ trên chóp mũi, cạo trũi lông mày và nhuộm đen hàm răng trắng bóng của mình. Và để giảm thể lực của mình, cậu phải mặc một bộ giáp kim loại nặng. Trong đời sống bình thường, Harrison phải đeo phụ trọng 30kg. Một ngày, Harrison bỏ tất cả phụ trọng trong một hành động anh hùng, thách thức chính thể bạo chúa quân bình. Tôi không làm câu chuyện mất hay bằng cách tiết lộ kết thúc. Hẳn đã rõ làm thế nào câu chuyện của Vonnegut nêu bật sự phản bội quen thuộc đối với lý thuyết công lý của chủ nghĩa quân bình. Tuy nhiên, thuyết công lý của Rau không bị phản đối kiểu đó. Ông cho rằng cao bằng không phải là cách thay thế duy nhất cho xã hội thị trường nhân tài. Nguyên tắc khác biệt của Rau khắc phục những phân bố không đồng đều của tài năng và thiên phú mà không gây cản trở tài năng. Làm thế nào khuyến khích nhân tài phát triển và sử dụng tài năng của họ, nhưng với điều kiện là phần thưởng mà các nhân tài kiếm được trên thị trường thuộc về toàn thể cộng đồng. Không cản trở những người chạy nhanh nhất, cho phép họ chạy hết sức. Đơn giản chỉ cần thừa nhận trước rằng chiến thắng không thuộc về một mình họ, mà cần được chia sẻ với những người không có thiên phú tương tự. Mặc dù nguyên tắc khác biệt không đòi hỏi phân phối bình đẳng thu nhập và của cải, nhưng đưa ra một ý tưởng về bình đẳng mạnh mẽ, tràn đầy cảm hứng. Nguyên tắc khác biệt thể hiện một thỏa thuận liên quan đến việc xem tài năng bẩm sinh như một loại tài sản thông thường và phải chia sẻ vì lợi ích của chính sự phân bố đó, cho dù nó xảy ra như thế nào. Những người được trời ưu đãi, cho dù họ là ai, chỉ có thể được hưởng lợi từ may mắn của mình theo những điều khoản cải thiện tình cảnh những người không may mắn. May mắn trời phú không chỉ đơn thuần được dùng để kiếm lợi bởi vì họ tài năng hơn, mà để trang trải các chi phí giáo dục, đào tạo và sử dụng thiên bẩm của họ theo những cách giúp đỡ những người kém may mắn. Không ai xứng đáng với năng lực thiên phú lớn hơn hay đáng được hưởng một khởi đầu thuận lợi hơn trong xã hội. Nhưng điều đó không có nghĩa là người ta nên loại bỏ những khác biệt này. Có một cách cư xử khác, cấu trúc cơ bản của xã hội nên được sắp xếp, sao cho các ngẫu nhiên này có thể vận hành vì lợi ích của những người ít may mắn nhất. Bây giờ, xét 4 lý thuyết về công lý trong phân phối cạnh tranh nhau. 1. hệ thống đẳng cấp phong kiến. Phân cấp cố định dựa trên dòng dõi. 2. Tự do. Thị trường tự do với cơ hội bình đẳng mang tính hình thức. 3. Chế độ nhân tài. Thị trường tự do với cơ hội bình đẳng công bằng. 4. Quân bình. Nguyên tắc khác biệt của Rawls. Rawls cho rằng bài học thuyết đầu đặt việc phân chia phần trên các yếu tố có tính ngẫu nhiên theo quan điểm đạo đức. Sự ngẫu nhiên của dòng dõi hay ưu thế về xã hội, kinh tế hoặc tài năng và khả năng thiên phú. Chỉ nguyên lý khác biệt tránh được việc phân phối thu nhập và của cải dựa trên các yếu tố ngẫu nhiên. Mặc dù lập luận về tính ngẫu nhiên về mặt đạo đức không dựa trên lập luận về tình trạng ban đầu, nhưng chúng tương tự nhau trên khía cạnh sau. Cả hai cho rằng, khi suy nghĩ về công lý, chúng ta nên loại ra hoặc đặt sang một bên những sự kiện mang tính ngẫu nhiên về con người và vị trí xã hội. Phản đối 1. Phần thưởng. Nguyên tắc khác biệt của Rawls gặp hai phản đối chính. Phản đối đầu tiên. Phần thưởng thì sao? Nếu nhân tài chỉ có thể được tưởng thưởng từ tài năng của mình với điều kiện phải giúp đỡ những người nghèo nhất, sẽ ra sao nếu họ quyết định làm việc ít đi hoặc không phát triển kỹ năng của mình ngay từ đầu? Nếu mức thuế cao hay chênh lệch lương nhỏ, liệu những người lẽ ra là bác sĩ phẫu thuật sẽ chọn những công việc đơn giản hơn không? Liệu Michael Jordan sẽ không còn cố gắng khi nhảy ném bóng nữa, hay anh sẽ dã từ sân bóng sớm không? Rawls trả lời, để có phần thưởng, nguyên tắc khác biệt cho phép bất bình đẳng thu nhập, miễn điều này giúp ích cho nhiều người bất lợi nhất. Trả lương cao hơn cho các CEO hoặc giảm thuế cho người giàu chỉ để tăng tổng sản phẩm quốc nội GDP là chưa đủ. Nhưng nếu phần thưởng này tạo ra sự tăng trưởng kinh tế có thể cải thiện tình trạng những người ở dưới đáy xã hội, thì nguyên tắc khác biệt cho phép. Điều quan trọng cần nhận thấy là sự chênh lệch tiền lương để có phần thưởng khác với việc nói người thành công có đặc quyền về mặt đạo đức với thành quả lao động của họ. Nếu Rawls đúng, bất bình đẳng thu nhập chỉ công bằng chừng nào chúng kích thích nỗ lực trợ giúp các hoàn cảnh khó khăn, không phải vì các CEO hay ngôi sao thể thao xứng đáng kiếm nhiều tiền hơn công nhân nhà máy. Phản đối 2. Nỗ lực. Điều này đưa ta đến lý lẽ phản đối thứ hai mang tính thách thức hơn. Nỗ lực thì sao? Rawls phủ quyết lý thuyết công lý của chế độ nhân tài với lý do tài năng thiên phú của mọi người không phải thứ họ tự làm ra. Nhưng những người làm việc chăm chỉ, nỗ lực để trau dồi tài năng của mình thì sao? Bill Gates làm việc bền bỉ và khó khăn để phát triển Microsoft. Michael Jordan bỏ ra vô số giờ tập để mài giũa kỹ năng bóng rổ của mình. Mặc dù tài năng và thiên phú, họ có xứng đáng với phần thưởng do nỗ lực của mình mang lại không? Rawls trả lời, ngay cả nỗ lực cũng có thể là thành quả của một sự dạy dỗ tốt. Ngay cả sự sẵn sàng để nỗ lực, cố gắng và do đó xứng đáng theo chủ nghĩa bình thường cũng phụ thuộc vào gia đình hạnh phúc và hoàn cảnh xã hội. Cũng giống như các yếu tố khác góp phần vào thành công, nỗ lực chịu ảnh hưởng của tính ngẫu nhiên mà chúng ta không thể kể công. Có vẻ khả năng nỗ lực của một người chịu ảnh hưởng bởi kỹ năng trời phú, cũng như những con đường trải rộng trước anh ta. Nếu những thứ khác giống nhau, người nào có những yếu tố trên, khả năng phấn đấu bền bỉ sẽ tốt hơn. Nhiều sinh viên của tôi phản đối lý luận của Rawls về nỗ lực. Họ tranh luận rằng thành tích của mình, kể cả việc đỗ vào Harvard, phản ánh công sức của riêng họ, không phải các yếu tố mang tính ngẫu nhiên về mặt đạo đức nằm ngoài tầm kiểm soát của họ. Nhiều người nghi ngờ bất kỳ lý thuyết về công lý nào cho rằng về mặt đạo đức, chúng ta không xứng đáng với những phần thưởng do nỗ lực của chúng ta mang lại. Sau khi chúng tôi tranh luận về ý kiến của Rawls về nỗ lực, tôi tiến hành một cuộc khảo sát không khoa học lắm. Tôi chỉ ra ngành tâm lý học cho rằng thứ tự sinh ảnh hưởng đến nỗ lực và sự phấn đấu, chẳng hạn nỗ lực thi đỗ vào Harvard. Các báo cáo cho rằng con trưởng có thái độ làm việc tốt hơn, kiếm tiền tốt hơn và đạt nhiều thành công hơn con thứ. Những nghiên cứu này gây tranh cãi và tôi không biết kết quả có đúng không, nhưng chỉ thử cho vui. Tôi yêu cầu sinh viên nào là con trưởng giơ tay, khoảng 75-80% sinh viên giơ tay. kết quả các cuộc thăm dò tôi thực hiện gần như nhau. Không ai cho rằng mình có cách nào đó để trở thành con trưởng. Nếu một cái gì có tính ngẫu nhiên về mặt đạo đức như thứ tự sinh có thể ảnh hưởng đến xu hướng cố gắng làm việc chăm chỉ và tận tâm của chúng ta, thì rau đúng. Ngay cả nỗ lực cũng không thể là cơ sở của sự xứng đáng về mặt đạo đức. Một lần nữa luận điểm cho rằng mọi người xứng đáng với phần thưởng vì đã nỗ lực và chăm chỉ lại bị nghi ngờ với nguyên nhân như sau. Dù thường viện dẫn đến nỗ lực, những người ủng hộ chế độ nhân tài không thực sự cho rằng chỉ nỗ lực không thôi có thể là cơ sở của thu nhập và sự giàu có. Hãy xem xét hai công nhân xây dựng. Một người khỏe mạnh rắn giỏi có thể xây dựng 4 bức tường trong ngày mà không đổ chỉ một giọt mồ hôi. Người thứ hai yếu ớt gầy khò và không thể bê cùng lúc 2 viên gạch. Mặc dù người này làm việc cực kỳ chăm chỉ, nhưng việc anh ta làm trong một tuần thì người đồng nghiệp cơ bắp làm một ngày là xong. Không người nào theo chủ nghĩa nhân tài có thể nói người công nhân yếu nhưng chăm chỉ xứng đáng được trả tiền nhiều hơn vì đã nỗ lực nhiều hơn người công nhân khỏe mạnh. Hoặc xét Michael Jordan, thật sự anh luyện tập cực kỳ chăm chỉ, nhưng một vài cầu thủ chơi bóng rổ luyện tập còn chăm chỉ hơn. Không ai có thể nói những người này xứng đáng có được hợp đồng lớn hơn hợp đồng của Jordan, vì đó là phần thưởng quá trình luyện tập vất vả của họ. Vì vậy, theo chủ nghĩa nhân tài, mặc dù nói về nỗ lực, nhưng thực tế chính sự đóng góp và thành tựu mới xứng đáng được thưởng. Cho dù thái độ làm việc có là việc riêng của chúng ta hay không, đóng góp của chúng ta phụ thuộc ít nhất vào một phần nào đó, vào thiên phú mà chúng ta không thể tự kể công.
Chào mừng quý khán giả đã ghé thăm website www.khosachnói.com.vn. Xin chúc quý khách gặt hái được nhiều thành quả khi nghe sách tại khosachnói.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc vốn là người ham học hỏi và đam mê sách, thế nên bản thân ông muốn chắt lọc lại những gì tinh hoa nhất của nhân loại để lại cho hậu thế. Ông tâm nguyện dành trọn khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại của cuộc đời mình để xây dựng, sưu tầm và hoàn thiện kho sách nói ngày càng đa dạng phong phú để phục vụ đông đảo những người có chung niềm đam mê. Tuy gặp vấn đề về sức khỏe, nhưng với ông, cuộc đời không nhất thiết phải đến được bao nhiêu năm, mà là mình đã cống hiến được gì cho cộng đồng, cho dân tộc. Trong quá trình xây dựng, chắc chắn kho sách nói còn gặp nhiều sai sót. Mong các bạn khán giả bỏ qua và đóng góp ý kiến để website ngày càng hoàn thiện hơn. Hiện tại, cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn các nhà tài trợ, các bạn khán giả đã chung tay góp sức cùng xây dựng hơn 200 đầu sách nói. Tuy nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn gặp nhiều khó khăn như chưa có nhiều nguồn sách, một số giọng đọc thời gian đầu còn chưa tốt. Thế nhưng, chúng tôi cũng mạn phép xin đóng góp công sức nhỏ bé này cho cộng đồng để hỗ trợ cho những thành viên yêu thích sách nhưng chưa có đủ điều kiện tiếp cận. Chúng tôi mong đây là một phương thức mới để các bạn tiếp nhận nguồn tri thức phong phú trong thời gian nhàn rỗi hay thư giãn sau một ngày làm việc vất vả. Chúng tôi mong kho sách nói như là một người bạn tri thức thân thiết của các bạn khán giả trong cuộc sống tấp nập ngày. Nếu có điều kiện, kính mong các cá nhân, tổ chức, các tấm lòng hảo tâm hỗ trợ chúng tôi một phần trong việc xây dựng website. Rất mong muốn nhận được sự chia sẻ của các tác giả, dịch giả, nhà xuất bản về tác quyền với những đầu sách phong phú. Chúng tôi thực hiện website này là phi thương mại. Thế nên rất mong các bạn thành viên khi có điều kiện sẽ mua sách gốc ủng hộ cho nhà xuất bản và tác giả. xin trân trọng cảm ơn. Mọi thông tin ủng hộ cho kho sách nói.com.vn vui lòng liên hệ số điện thoại 0986 219 192, email sachthienphuc@gmail.com. Mong các bạn nếu có điều kiện và sức khỏe hãy tham gia hiến máu nhân đạo hay hiến tặng thi thể để đóng góp cho cộng đồng. Cách thức tham gia hiến máu nhân đạo tại các bệnh viện hay các chương trình phát động hiến máu. Cách thức hiến tặng thi thể cho lắp ghép và nghiên cứu khoa học. Mang chứng minh nhân dân đến trường Đại học Y Dược, địa chỉ 217 Hồng Bàng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, lên lầu 1 hỏi phòng hiến tặng thi thể. Điện thoại 0838 558 412, 0838 555 780, 0913 738 412, 0903 707 746.
Bác bỏ sự xứng đáng đạo đức. Nếu lý luận đạo đức về tính ngẫu nhiên trong phân bố tài năng của Rao đúng, thì có một kết luận đáng ngạc nhiên. Công lý phân phối không phải là vấn đề thưởng cho những người xứng đáng về mặt đạo đức. Ông thừa nhận kết luận này trái ngược với cách suy nghĩ bình thường của chúng ta về công lý. Có một xu hướng phổ biến giả định rằng thu nhập và của cải và nói chung những điều tốt đẹp trong cuộc sống phải được phân phối theo sự xứng đáng về mặt đạo đức. Công lý là hạnh phúc do phẩm chất sinh ra. Giờ đây, công lý với tư cách là sự công bằng, bác bỏ quan niệm này. Rao làm xói mòn quan điểm của chế độ nhân tài bằng cách gợi lên sự hoài nghi vào tiền đề cơ bản của nó. Nếu chúng ta loại bỏ các rào cản xã hội và kinh tế trên con đường dẫn tới thành công, thì có thể nói mọi người xứng đáng với những phần thưởng do tài năng của họ mang lại. Chúng ta không xứng đáng với vị thế của mình trong hệ thống phân phối tài năng thiên phú, cũng như điểm xuất phát của chúng ta trong xã hội. Ý kiến chúng ta xứng đáng với tính cách tốt, cho phép mình nỗ lực trau dồi khả năng cũng có vấn đề, bởi vì tính cách đó phụ thuộc rất lớn vào nền tảng gia đình và hoàn cảnh xã hội khi còn thơ ấu, điều chúng ta không thể chọn được. Khái niệm xứng đáng không áp dụng ở đây. Nếu công lý phân phối không phải là việc khen thưởng cho sự xứng đáng về mặt đạo đức, thì có phải điều này có nghĩa là những người làm việc chăm chỉ và chơi đúng luật không được yêu sách về những phần thưởng họ nhận được nhờ nỗ lực của mình? Không, không hẳn thế. Ở đây, Rao nêu ra một sự phân biệt quan trọng nhưng tinh tế. Giữa xứng đáng về mặt đạo đức và điều mà ông gọi sự được phép theo kỳ vọng hợp pháp. Sự khác biệt là không giống luận điểm về xứng đáng. Sự được phép có thể chỉ nảy sinh một lần khi một số luật chơi nhất định đã đầu vào đó. Nó không thể cho chúng ta biết cách thiết lập các quy tắc ban đầu như thế nào. Xung đột giữa xứng đáng về đạo đức và sự được phép là nguyên nhân cơ bản trong nhiều cuộc tranh luận nóng nhất về công lý của chúng ta. Một số người nói rằng tăng thuế đánh vào người giàu là tước đoạt của họ thứ họ xứng đáng có được, hoặc coi tính đa dạng chủng tộc và sắc tộc là một yếu tố trong tuyển sinh đại học đã tước đi lợi thế của những ứng viên có điểm SAT cao, lợi thế mà về mặt đạo đức họ xứng đáng được hưởng. Những người khác nói không, về mặt đạo đức mọi người không xứng đáng được hưởng các lợi thế này. Đầu tiên, chúng ta phải quyết định luật chơi. Mức thuế, các tiêu chuẩn trúng tuyển nên như thế nào? Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể nói ai có quyền có thứ gì. Xem xét sự khác biệt giữa trò chơi may rủi và trò chơi kỹ năng. Giả sử tôi mua xổ số, nếu trúng thưởng, tôi được phép nhận tiền thưởng. Nhưng tôi không thể nói mình xứng đáng trúng thưởng, bởi vì xổ số là trò chơi may rủi. Tôi không dùng đức tính hay kỹ năng của mình để chiến thắng trong trò chơi. Giờ tưởng tượng Boston Red Sox, một đội bóng chày chuyên nghiệp ở Mỹ, chiến thắng trong giải World Series. Với kết quả như thế, họ được phép nhận cúp. Nhưng họ có xứng đáng chiến thắng hay không lại là vấn đề khác. Câu trả lời phụ thuộc vào cách chơi của họ. Họ thắng rùa, ví dụ do trọng tài thổi sai tại một thời điểm quyết định, hay bởi vì họ thực sự chơi tốt hơn đối thủ, thể hiện phẩm chất và kỹ năng tuyệt vời trên sân. Trò chơi kỹ năng không giống trò chơi may rủi, có thể có sự khác biệt giữa người được phép thắng và người xứng đáng thắng. Đó là bởi vì trò chơi kỹ năng tưởng thưởng cho sự khổ luyện và thể hiện một số đức tính nhất định. Rao cho rằng công lý phân phối không phải là khen thưởng đức tính hay sự xứng đáng về mặt đạo đức. Thay vào đó, nó là sự đáp ứng kỳ vọng hợp pháp phát sinh khi các quy tắc của trò chơi được đặt đúng vị trí. Một khi các nguyên tắc công lý thiết lập nên các điều khoản của hợp tác xã hội, người dân được hưởng các lợi ích họ kiếm được theo quy định đó. Nhưng nếu được yêu cầu nộp thuế một phần thu nhập để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, họ không thể phàn nàn việc này gây cho họ tổn thất về những gì họ xứng đáng được thưởng. Khi đó, một kế hoạch phân phối công bằng trả lời cho câu hỏi con người có quyền được hưởng gì? Nó đáp ứng kỳ vọng hợp pháp của họ do các thiết chế xã hội thiết lập. Nhưng những điều họ được phép có không tỷ lệ và không phụ thuộc vào giá trị nội tại của họ. Các nguyên tắc công lý điều chỉnh cấu trúc cơ bản của xã hội, không đề cập đến sự xứng đáng về mặt đạo đức mà không có xu hướng phân phối, phân chia tương ứng với nó. Rao bác bỏ việc lấy sự xứng đáng về mặt đạo đức làm cơ sở cho công lý phân phối trên hai căn cứ. Đầu tiên, như chúng ta đã thấy, những tài năng của tôi cho phép tôi cạnh tranh thành công hơn những người khác, không hoàn toàn do tôi tự tạo ra. Nhưng sự ngẫu nhiên thứ hai cũng không kém phần quyết định. Tại bất cứ thời điểm nào, những phẩm chất mà một xã hội đánh giá cao cũng ngẫu nhiên về mặt đạo đức. Ngay cả khi tôi đã có một tài năng duy nhất, không có gì phải bàn cãi, thì hoàn toàn có thể phần thưởng gặt hái được từ tài năng này cũng phụ thuộc vào tính ngẫu nhiên của cung và cầu. Ở xứ Tuscany thời Trung Cổ, họa sĩ vẽ bích họa rất được trọng vọng. Trong thế kỷ 21 ở California, lập trình viên máy tính mới có giá trị. Kỹ năng của tôi kiếm được nhiều hay ít tiền phụ thuộc vào việc xã hội mong muốn những gì, và điều này phụ thuộc vào phẩm chất, đặc tính của một xã hội muốn tưởng thưởng. Hãy xem xét sự khác biệt về tiền lương như sau. Lương bình quân giáo viên ở Hoa Kỳ khoảng 43.000 đô la trên năm. David Letterman, diễn giả chương trình trò chuyện đêm khuya, kiếm được 31 triệu đô la trên năm. Chánh tòa án tối cao Hoa Kỳ John Roberts được trả 217.400 đô la trên năm. Thẩm phán Judy, người phụ trách chương trình truyền hình thực tế, kiếm được 25 triệu đô la trên năm. Mức lương chênh lệch này có công bằng không? Câu trả lời của Rao phụ thuộc vào việc liệu chúng có xuất hiện trong một hệ thống thuế và tái phân phối vận hành vì lợi ích của nhóm người nghèo không? Nếu đúng, Letterman và thẩm phán Judy sẽ được phép hưởng khoản thu nhập của họ. Tuy nhiên không thể nói thẩm phán Judy xứng đáng kiếm nhiều gấp trăm lần so với chánh án Robert, hoặc chánh án Letterman đáng kiếm được gấp 700 lần so với giáo viên. Thực tế, việc tình cờ sống trong một xã hội trả lương hậu hĩnh cho các ngôi sao truyền hình là sự may mắn của họ, không phải điều họ xứng đáng. Những người thành đạt thường bỏ qua các khía cạnh tình cờ này trong thành công của mình. Ít nhất trên khía cạnh đó, nhiều người trong chúng ta may mắn có các phẩm chất mà xã hội tình cờ coi trọng. Trong xã hội thị trường, thật đáng giá nếu có tài kinh doanh. Trong xã hội quan liêu, khả năng kết thân dễ dàng và thuận lợi với cấp trên mới đáng giá. Trong xã hội dân chủ đại chúng, thật đáng giá nếu ăn ảnh khi xuất hiện trên truyền hình và có khả năng nói chuyện ngắn gọn, hấp dẫn. Trong xã hội thích tranh tụng, rất có ích khi đi học trường luật, có kỹ năng lý luận và diễn giải để có điểm LSAT cao. Chúng ta không thể tác động đến việc xã hội của chúng ta tưởng thưởng những giá trị cao. Giả sử chúng ta, với tài năng của mình, không sống trong một xã hội công nghệ tiên tiến, ưa tranh tụng như xã hội của chúng ta, mà trong một xã hội săn bắn, một xã hội chiến binh, hay một xã hội tặng thưởng những phần thưởng cao quý và uy tín nhất cho những người có thể lực tốt nhất hoặc sùng đạo nhất. Tài năng của chúng ta sẽ ra sao? Rõ ràng, chúng sẽ không đưa chúng ta vươn xa. Và không nghi ngờ gì nữa, một số người sẽ phát triển những kỹ năng khác. Tuy nhiên, liệu chúng ta có ít xứng đáng hay thiếu giá trị hơn chúng ta bây giờ không? Câu trả lời của Rao là không. Chúng ta có thể nhận được ít hơn và đúng như thế. Nhưng khi được hưởng ít hơn, không vì thế mà chúng ta giảm giá trị đi, ít xứng đáng hơn những người khác. Điều này cũng đúng với những người thiếu vị trí, có uy tín trong xã hội chúng ta, và những người ít có những năng khiếu mà xã hội chúng ta tình cờ coi trọng. Vì thế, khi chúng ta được lợi do luật trời thưởng cho khả năng vận dụng tài năng của mình, thì thật sai lầm và ngạo mạn khi cho rằng chúng ta xứng đáng nhất để sống trong một xã hội đánh giá cao những phẩm chất chúng ta có dư thừa. Woody Allen đưa ra quan điểm tương tự trong bộ phim Stardust Memory. Allen đóng vai một nhân vật tương tự như chính bản thân ông, một diễn viên hài nổi tiếng có tên Sandy. Gặp gỡ Jerry, bạn hàng xóm hồi bé, bây giờ là một tài xế taxi bất đắc dĩ. Sandy, cậu đang làm gì vậy? Cậu làm sao thế? Jerry, cậu biết tôi làm gì không? Tôi lái xe taxi. Ồ, trông cậu ổn mà. Cậu lái xe taxi thì có làm sao? Chà, nhưng nhìn tôi so với cậu. Cậu muốn tôi nói điều gì? Tôi là đứa trẻ trong khu phố hay kể chuyện cười phải không? Vậy, vì vậy, chúng ta, cậu biết đấy, chúng ta sống trong một xã hội đánh giá cao chuyện cười. Cậu thấy không? Nếu cậu nghĩ về điều đó theo cách này. Nếu tôi là người da đỏ Apache, những người không cần diễn viên hài, phải không? Nếu thế, tôi là kẻ thất nghiệp. Vậy hả? Ồ thôi nào, điều đó không giúp tôi cảm thấy tốt hơn. Người lái xe taxi đã không thay đổi trước lý lẽ của người diễn viên hài kịch về tính ngẫu nhiên theo khía cạnh đạo đức của danh vọng và tiền bạc. Xem sự khốn khổ của mình như vận rủi đã không an ủi được người tài xế. Có lẽ nguyên do trong một chế độ nhân tài, phần lớn mọi người nghĩ rằng thành tựu lớn phản ánh những gì chúng ta xứng đáng, một ý tưởng không phải dễ dàng đánh đổ. Liệu công bằng trong phân phối có thể được tách hẳn ra khỏi sự xứng đáng về mặt đạo đức là một câu hỏi chúng ta khám phá trong những trang tiếp theo. Cuộc sống có công bằng không? Vào năm 1980, khi Ronald Reagan tranh cử tổng thống, kinh tế gia Milton Friedman cùng vợ Rose, đồng tác giả, xuất bản quyển Tự do lựa chọn, một tác phẩm rất ăn khách. Quyển sách bảo vệ nền kinh tế thị trường tự do đã trở thành một cuốn sách giáo khoa, thậm chí một thánh kinh cho các năm Reagan tại nhiệm. Để bảo vệ nguyên tắc kinh tế tự do, chống lại sự phản đối của chủ nghĩa quân bình, Friedman có một sự nhượng bộ đáng ngạc nhiên. Ông thừa nhận những người lớn lên trong gia đình giàu có và có học ở các trường tốt có lợi thế không công bằng so với những người không có nền tảng ưu đãi. Ông cũng thừa nhận những người dù không tự mình tạo ra thừa hưởng tài năng và thiên phú có một lợi thế không công bằng so với những người khác. Tuy nhiên khác Rao, Pressman nhấn mạnh chúng ta không nên cố gắng khắc phục bất công này. Thay vào đó, chúng ta nên biết cách sống chung với nó và hưởng những lợi ích nó mang đến. Cuộc sống vốn không công bằng, thật hấp dẫn để tin rằng chính quyền có thể khắc phục những gì tự nhiên đã tạo ra. Tuy nhiên, cũng thật quan trọng để nhận ra chúng ta được hưởng thật nhiều lợi ích từ những bất công mà chúng ta phàn nàn. Không có gì công bằng khi Muhammad Ali sinh ra đã có những kỹ năng để ông trở thành võ sĩ quyền Anh cử khôi. Chắc chắn không công bằng khi Muhammad Ali có thể kiếm được hàng triệu đô la trong một đêm. Tuy nhiên, phải chăng sẽ bất công lớn hơn với những người thích xem ông nếu vì một số lý tưởng bình đẳng trừu tượng, Muhammad Ali không được phép kiếm được nhiều hơn trong trận đấu. Trong tác phẩm Lý thuyết về công lý, Rao bác bỏ lời khuyên về sự thỏa mãn mà các quan điểm của Friedman phản ánh. Rao tuyên bố một chân lý quen thuộc mà chúng ta thường lãng quên. Cách mọi thứ vận hành không quyết định cách chúng ta được vận hành. Chúng ta nên phản đối luận điểm rằng trật tự trong các thể chế luôn luôn có nhược điểm, vì sự phân bố tài năng thiên phú và sự ngẫu nhiên của hoàn cảnh xã hội là không công bằng, và sự bất công này có tính tất yếu dù con người có sắp đặt ra sao đi chăng nữa. Đôi khi suy nghĩ này được xem như cái có thể bỏ qua sự bất công. Như thể từ chối chấp nhận sự bất công tương đương với việc không thể chấp nhận cái chết. Sự phân bố thiên phú không công bằng mà cũng chẳng bất công. Cũng chẳng bất công khi ai đó được sinh ra trong xã hội với một vị trí cụ thể nào đó. Đây đơn giản là những sự kiện tự nhiên. Đâu là công bằng và bất công là cách mà các thể chế đối phó với những sự kiện đó. Rao đề xuất cách chúng ta đối phó với những sự kiện này bằng cách đồng ý chia sẻ số phận với mọi người và tự mình tận dụng sự ngẫu nhiên của tạo hóa và hoàn cảnh xã hội khi làm việc gì đó là vì lợi ích chung. Cho dù cuối cùng có thành công hay không, lý thuyết của ông thể hiện một nghiên cứu hấp dẫn nhất trong lịch sử ngành triết học chính trị Mỹ về một xã hội bình đẳng hơn. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương 6B của cuốn sách Phải trái đúng sai. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các chương tiếp theo của sách.